Trâm Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ sáu. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 theo giờ Việt Nam, thì bây giờ là 9:37. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Dĩ nhiên là trong lúc theo dõi trực tiếp, quý vị có muốn trao đổi với chúng tôi hoặc có muốn thắc mắc, có muốn những cái câu hỏi nào được giải đáp, quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ chuyên gia giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Sau chương trình thì quý vị để bình luận, chúng tôi không đọc thấy được và cũng không giải đáp được tức thì. Ngày hôm nay nói về hàn the trong thực phẩm. Chắc hàn the quý vị ở Việt Nam đã nghe quen tai mấy chục năm nay rồi, và cũng biết là nó cũng quanh quẩn xung quanh mình trong các đồ ăn, thức uống xung quanh hàng ngày, những đồ ăn đã chế biến sẵn mà mình mua dùng sử dụng. Mình nhiều khi có biết là có sự có mặt của nó đấy, nhưng mà cũng không tránh khỏi là vì cũng không có một cái sự chọn, lựa chọn nào khác hơn. Hàn the là một chất độc bị cấm trong sử dụng cho thực phẩm. Thế nhưng vì lợi nhuận, người ta cũng bất chấp đạo đức, bất chấp luật pháp để sử dụng hàn the trong thực phẩm với nhiều công dụng khác nhau. Những công dụng đó là gì và những tác hại do nó mang lại khi nó có mặt trong thực phẩm chúng ta tiêu dùng đối với sức khỏe của con người, nó tàn phá, nguy hại tới cỡ nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu hàn the độc hại tới đâu trong cuộc trao đổi ngày hôm nay với thạc sĩ khoa học thực phẩm Nguyễn Văn Tuấn từ California. Xin chào anh Tuấn, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, xin chào chị Trà My và tất cả quý vị khán giả của Đài Hoa.
Dạ, thưa anh Tuấn, cảm ơn anh rất là nhiều. Tuần trước mình trong một cái câu chuyện, một cái chủ đề mình có nhắc tới hàn the là một trong những cái chất mà gọi là phụ gia hoặc là những cái chất gọi người ta dùng để người ta lưu giữ thực phẩm lâu hơn đó, với lại cái những cái công dụng làm dai, làm giòn, tránh nấm mốc này kia kia nọ, thì mình có nhắc tới hàn the. Và vì vậy ngày hôm nay xin mời anh cùng chúng tôi tìm hiểu và phân tích cho những người khán thính giả của VOA hiểu rõ về cái độc hại của hàn the để họ có thể nâng cao cảnh giác và phòng ngừa bệnh tật nếu như họ đã hiểu biết rõ về những cái loại thực phẩm mà có chứa hàn the độc hại thì họ tránh như thế nào. Thưa anh, hàn the nghe thì hiểu như vậy nhưng mà không biết nó là chất gì, chất hóa học, chất nhân tạo, chất tự nhiên ra sao. Xin anh cho cái định nghĩa về chất hàn the.
Dạ, thưa chị Trà My và tất cả quý vị khán giả, hàn the theo tiếng Mỹ là borax hoặc là sodium borate, ở tiếng Việt Nam mình gọi là natri borate hoặc là sodium tetraborate, hoặc là tiếng Việt Nam mình gọi là natri tetraborate. Là thưa chị Trà My và tất cả quý vị, cái hàn the là thường là nó là mineral mà nó lấy từ tự thiên nhiên, thì vì thế cho đến ngày nay nhiều người vẫn cho rằng là cái sản phẩm này, cái nguyên liệu này nó có an toàn, nhưng tùy theo cái trường hợp mình sử dụng. Vì thế nếu mà chúng ta sử dụng không đúng nơi đúng chỗ thì nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta.
Anh liệt kê tên hàn the có rất là nhiều tên gọi khác nhau về tên hóa học đó, thì làm cho khiến cho mình liên tưởng nó là một cái chất hóa học. Tuy nhiên anh nói là nó có nguồn gốc từ tự nhiên. Như vậy thì hàn the là nguồn gốc từ tự nhiên hay là nguồn gốc từ hóa chất, tổng hợp từ hóa học, từ phòng thí nghiệm thưa anh?
Thưa chị và tất cả quý vị, đó là một cái mineral, nó tự nhiên, nó thiên nhiên. Nhưng cho dù nó là thiên nhiên, mình cũng qua một cái quy trình sản xuất, thì nếu mình có thể mình gọi là cái đấy là nhân tạo cũng có thể có, nhưng mà thật sự nó nguồn gốc của nó là nó từ thiên nhiên.
Thưa anh, hàn the có công dụng ứng dụng như thế nào về tất cả các lĩnh vực trong đời sống? Mình biết là nó bị cấm trong thực phẩm, nhưng mà cái công dụng, cái ứng dụng của nó trong mọi mặt, kể cả trong thực phẩm, để làm gì, để người ta hiểu rõ về hàn the một chút thưa anh?
Thưa chị Trà My và tất cả quý vị, là hàn the nếu mà theo tiêu chuẩn của FDA Hoa Kỳ thì đây không phải là phụ gia trong thực phẩm, có nghĩa là hoàn toàn cấm, không được dùng trong thực phẩm. Đó là theo cái quy luật của Hoa Kỳ. Thì hiện nay hàn the dùng trong kỹ nghệ rất là nhiều, mà họ dùng cho những cái sản phẩm không phải là thực phẩm, họ dùng làm những cái sản phẩm mà để lau nhà hoặc là mỹ phẩm, cosmetic, rồi làm những cái loại lotion, shampoo, rồi những xà phòng, xà bông để giặt quần áo, hoặc là dùng nói chung là dùng cho kỹ nghệ để sản xuất những cái mặt hàng mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày, nhưng không có nhưng hàn the không được dùng trong thực phẩm. Bởi vì chính hàn the cho đến ngày nay, cho đến bây giờ theo như tôi biết á, là thường những cái sản phẩm mà gọi là phụ gia mà mình được dùng trong thực phẩm là nó phải có cái dạng gọi là food grade, là có nghĩa là mình được dùng trong thực phẩm, có nghĩa là phẩm chất cho thực phẩm. Nhưng hiện nay hàn the không có cái phẩm chất cho thực phẩm hoặc là dược phẩm, mà là chỉ cho kỹ nghệ, có nghĩa là technical grade. Technical grade đây nói chung là không được dùng trong thực phẩm. Bất cứ một cái sản phẩm nào mà nó thuộc dạng technical grade, có nghĩa là không được dùng trong thực phẩm, thì hiện nay hàn the chỉ có một dạng, đó là dạng technical grade, mà bên Hoa Kỳ có nghĩa là chúng ta không được dùng trong thực phẩm. Nhưng hiện nay bên Việt Nam thì chúng ta dùng cái hàn the trong nhiều mặt hàng mà từ xưa cho tới nay. Thì tôi không biết là hiện nay theo như cái tiêu chuẩn của bên Việt Nam là đã bị cấm hay chưa thì tôi không biết. Nhưng mà hiện nay đã cấm.
Họ thật sự là họ có quy định cấm sử dụng hàn the trong thực phẩm. Nhưng một cái sự trái ngược đó là luật thì có, cấm thì có, nhưng mà trên thực tế đó thì mọi người vẫn sử dụng tràn lan.
Đúng thế, là bởi vì cho tới nay họ vẫn còn dùng trong cái dạng gọi là thịt cá để nó giữ cái độ dai, độ tươi cho những cái thịt và cá, hoặc là họ dùng trong phở, bánh phở, hoặc là bánh miến, hoặc là mì bún chẳng hạn như vậy, để làm cho những cái độ dai ở trong cái sợi bún đó. Thì hiện nay Việt Nam vẫn còn đang dùng, một số vẫn còn đang dùng. Theo như tiêu chuẩn của Hoa Kỳ á, thì tất cả cái nguyên liệu này á, thường thường người dân rất là khó có thể mua được, chỉ cho những người mà trong gọi là làm trong những công ty chẳng hạn như thực phẩm hoặc là hóa học hay là mỹ phẩm, thì họ mới có thể có quyền mua những cái nguyên liệu này. Còn một người thường, như một người thường mà muốn mua một nguyên liệu như thế này không thể nào mua được. Nhưng ngược lại ở bên Việt Nam thì có thể nói là mình có thể mua được nhiều nơi mà không bị cấm.
Hàn the thì có mặt ở nhiều nơi lắm, mua cũng dễ mà sử dụng cũng dễ. Thì Trà My có nghe rất là nhiều những thông tin nói rằng là có những cái chợ đầu mối chuyên bán những cái hóa chất đó, trong đó có những cái chất bảo quản thực phẩm vân vân, thì những cái chợ đó là không thể nào mà không có sự hiện diện của hàn the hoặc là những cái hóa chất mà cấm trong thực phẩm, nhất là những cái hóa chất từ Trung Quốc. Ví dụ một cái điển hình là ở miền Nam, người ta nghe rất nhiều đến chợ Kim Biên, là một cái chợ đầu mối chuyên bán những cái hóa chất thực phẩm đó. Thì ai muốn mua những cái hóa chất ướp tẩm gia vị trôi nổi mà nhất là rẻ, nhất là những người kinh doanh buôn bán thì họ hướng tới lợi nhuận đó, thì họ sẽ hướng tới cái điều là sử dụng những cái hóa chất đó để rẻ, để có lợi nhiều. Về cái mặt bạc bảo đảm an toàn, chất lượng như thế nào thì cái chuyện đó họ không quan tâm gì lắm, tại vì có luật nhưng mà cái sự thực thi đó nó cũng lỏng lẻo. Nếu mà thực sự ra luật mà nó nghiêm khắc như ở Mỹ anh nói đó, mua cũng khó khăn mà dùng cũng khó khăn, thì chắc chắn là sẽ không có sự tràn lan. Nhưng hiện nay mình thấy có không chỉ là hàn the mà nhiều các loại hóa chất thực phẩm khác bị cấm sử dụng hoặc là không an toàn vẫn tràn lan, mà nhất là ở khu chợ Kim Biên thì cái gì cũng có, và không có rõ xuất xứ hoặc rõ xuất xứ từ Trung Quốc nữa, họ cũng mua về để họ tẩm ướp thực phẩm để họ kinh doanh, làm trắng thực phẩm, coi như là thực phẩm hư hại không còn sử dụng được nữa, họ cũng có cái loại để mà bỏ vào để mà tẩy trắng đi, hoặc là làm thơm dậy mùi lại, hoặc là làm hồng làm tươi lại cái thực phẩm đó. Trong đó có hàn the, thì hàn the thì mình nghe nói rằng là mua cũng dễ ở Việt Nam, và xài thì dĩ nhiên cũng dễ, tại vì không có thấy có sự kiểm soát nào mà gắt gao hàng ngày hoặc là cái quy định truy quét thường xuyên. Thì thưa anh, bây giờ để nhận dạng cái hàn the đó, nghe thì nhiều nhưng mà ít biết, tại vì nó đã được pha chế trong đồ ăn rồi, nhưng mà hàn the nguyên thủy ở ngoài nhìn nó thì như thế nào?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, nếu mà chúng ta không hiểu rõ hàn the thì chúng ta có thể rất là dễ nhầm hoặc là lẫn lộn với đường hoặc là muối, bởi vì cái bột đó nó trắng như là đường và muối, và nó bột nhỏ, nó xay rất là nhuyễn. đại khái nó cũng giống như gần như là đường đường nhuyễn xay nhuyễn hoặc là muối xay nhuyễn. Vì thế nếu mà chúng ta không quen, chúng ta có thể nhầm lẫn cái đó là muối hoặc đường. Trừ khi nào chúng ta bỏ vào miệng, chúng ta ăn thử thì chúng ta mới biết là cái mùi vị nó khác, nó không có giống. Còn nếu mà nhìn với cái dạng bột thì có thể là rất là dễ nhầm lẫn về là đường hoặc là muối.
Thế cái vị của nó ra sao thưa anh?
Dạ thưa chị, cái vị nó hơi the the, mà nếu mà mình ăn nhiều thì nó hơi nó bị the một chút. Còn nếu mà chúng ta chỉ ăn sơ qua thì có thể nó cũng gần gần như là bột ngọt, mà nó cũng có gần gần cái dạng như bột ngọt, nhưng mà nói chung thì nó không có mùi vị nhiều như là đường hoặc muối. Nhưng mà nói chung là chúng ta ăn sơ qua là chúng ta biết là cái này không phải là đường, không phải là muối, mà cũng không phải là bột ngọt, nhưng mà nó có dạng na ná giống như gần như bột ngọt.
Hồi nãy anh có nói hành the là nằm trong cái danh sách cấm trong thực phẩm, nó ở cái dạng danh sách là dùng cho kỹ nghệ chứ không có dùng trong thực phẩm. Như thưa anh, phải có cái lý do vì sao cấm và vì sao không được phép dùng trong thực phẩm, thì xin được tìm hiểu cái lý do đó, tức là cái trọng tâm của chương trình ngày hôm nay. Mình nói về cái tính độc hại của hành the nếu nó xuất hiện trong thực phẩm, nếu mình sử dụng trong ăn uống hàng ngày có hành the thì nó sẽ độc hại như thế nào trước mắt tức thì và về lâu về dài cho sức khỏe thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, là nếu mà chúng ta ăn hành the với cái độ khoảng 5 gram là khoảng một cái thìa gọi là thìa
cà phê
cà phê, đúng là thìa cà phê, thì 5 gram đó nếu mà chúng ta ăn nhầm phải khoảng cỡ 5 gram là chúng ta có thể gây ngộ độc cấp tính. Và nếu những người nào mà yếu hoặc là em nhỏ là có thể tử vong, là cái số lượng 5 gram là cũng có rồi. Còn những người khỏe thì có thể tới một cái coffee cái teaspoon, a tablespoon khoảng 15 gram, trung bình là khoảng 10 cho đến 25, nhưng mà nói chung là khoảng 15 gram là nếu mà một người khỏe lớn khỏe mạnh mà ăn tới cái độ đó nhầm lẫn ăn vào thì cũng có thể nói là đến tử vong. Còn nếu mà chúng ta ăn một số lượng nhỏ mà chúng ăn lâu dài, thì cái chất đó nó accumulate, nó cứ từ từ nó gom lại trong con người của mình. Thì theo như các nhà khoa học nghiên cứu á, thì họ thấy rằng là nếu mà một người phụ nữ mà ăn những cái thực phẩm có hàn the nhiều thì nó sẽ có hại tới cái buồng trứng của phụ nữ, và tới cái nếu mà đang mang thai thì cái đứa trẻ đó sẽ có thể sanh thiếu tháng và sanh sớm và thiếu cái sức nặng và có thể nguy hiểm cho con em của mình. Còn nếu mà như là đàn ông thì cũng mang đến những cái gọi là về vấn đề mà sức khỏe, và nhất là những cái vấn đề nó fertility của đàn ông là khả năng sinh sản. Dạ vâng, đó là những cái độc hại của cái hàn the nếu chúng ta ăn với một số lượng nhỏ và ăn lâu dài và chúng ăn thường xuyên thì chúng ta sẽ có cái ảnh hưởng là có cơ hội là chúng ta sẽ bị những cái đầu độc như thế cho con người của chúng ta.
Anh nói có những cái tác hại tức thì mà cũng có tác hại lâu dài. Nếu mà ăn cái số lượng nhiều thì sẽ có ngộ độc tức thì, còn ăn dần dần ít thì nó sẽ có cái tác hại lâu dài từ từ mới thấy. Nếu mà ngộ độc tức thì đó gọi là ngộ độc cấp tính đó, thì trong số những cái ca ngộ độc hàn the cấp tính là 10 ca thì hết 5 ca sẽ tử vong, tức là cái tỷ lệ tử vong do ngộ độc cấp tính là phần nửa, tức là quý vị sẽ thấy là nó cao, nó rất là cao, tức là 10 người mà ăn nhầm hàn the mà ngộ độc đó thì hết 5 người sẽ tử vong. Cho nên là cái độc tính của nó rất là cao, rất là mạnh. Cho nên lý do đó mà người ta cấm không có thể sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là cũng rất ít những cái trường hợp mà có một cái món đồ ăn nào mà nó có tới một muỗng cà phê hoặc là hơn một muỗng cà phê hàn the trong cùng một món như vậy, trong cùng một cái khẩu phần ăn nhỏ. Thì cái sự mà ngộ độc ở Việt Nam mà người ta đang bị ảnh hưởng, chắc chắn là mình sẽ thấy là nó thiên về cái hướng là về lâu về dài nhiều hơn. Tại vì người ta sẽ một chút này một chút kia trong một cái, ví dụ như một cái giò, một cái chả sẽ có một chút hàn the trong đó để cho giữ dai, giữ dẻo, giữ lâu, chống nấm mốc. hoặc là trong quý vị thấy là những cái bò viên hoặc là giò sống vân vân đó, thì muốn có dai có dẻo thì bỏ một chút hành thê vào để mà có cái độ dai độ giòn tươi sống đẹp đẽ, mình nhìn thấy mình thấy ngon, mình ăn mình thấy ngon miệng, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ thì ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, đàn ông cũng khả năng sinh sản lẫn bà mẹ, nếu mang thai thì ảnh hưởng tới thai nhi thưa anh. Nhưng mà cái độ tích tụ đó theo khoa học đó, thì họ sẽ nghĩ rằng là tích tụ như thế nào, bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu lâu, hoặc là những cái triệu chứng để thấy cái sự tích tụ hàn the trong cơ thể, có thể nói một cách cụ thể ra sao không thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, thật sự cái thời gian thì rất là khó đoán được là 5 năm, 10 năm, 20 năm, chuyện này rất là khó. Bởi vì trong con người của chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều khác nhau hết. Rồi chúng ta hàng ngày chúng ta ăn những cái thực phẩm nó khác nhau, và những tất cả những cái độc, cái hại đó mà chúng ta sẽ gom lại. Và vì thế chúng ta sẽ thấy là có những người chẳng hạn như 50 tuổi là đã bị ung thư hay là bị bệnh. Cái chuyện này mình không có đổ lỗi cho hàn the, nhưng mà có thể là trong đó hàn the cũng là một một phần trong nhiều phần mà gây ra cái sự đó. Hoặc là có những người nhiều khi có thể nói tới gần 100 tuổi rồi mới bị ung thư hay là bị bệnh, thì cái tuổi đó thì nếu mà có bị bệnh thì các bác đó là cũng là sống rất là thọ rồi, nhưng mà nếu mà mình bị ung thư thì cái đó cũng là một điều rất là không 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 không, không có tốt. Còn chẳng hạn như mấy em, chẳng hạn như mấy em nhỏ, mấy con mấy 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 trẻ mấy 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 tuổi mà thành niên mà ăn vào với cái độ mà khoảng 5 cho tới 10 gram thì chúng sẽ có cái chứng bệnh là ói mửa, hoặc là tiểu chảy, hoặc là bị tử vong. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà có. Vì thế nếu mà chúng ta thấy các con nhỏ mà ăn những cái thực phẩm như mà có nhiều chất hàn the thì rất là nguy hiểm cho chúng.
Thưa anh, nhưng mà để mà cảm nhận được là cái món đồ ăn của mình dùng nó có hàn the hay không đó, có cảm nhận được bằng vị giác hay không? Thí dụ như có nhiều người bảo rằng là tôi ăn vào thì tôi thấy tê lưỡi, tôi thấy cứng hàm, hay là tôi thấy chóng mặt, say sẩm vân vân. Những cái dấu hiệu đó có phải là những cái dấu hiệu bị trúng hàn the không anh?
Dạ thưa chị, điều đó rất là đúng, nhưng mà mỗi người lại cũng có một cái vị giác nó khác nhau. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta xài trong mì hoặc là miến hoặc là bún chẳng hạn như vậy, thì thường thường cái số lượng rất là thấp, thì số lượng thấp thì chúng ta không có cảm nhận được những cái vị giác đó. Nhưng nếu ngược lại, nếu mà xài trong giò hoặc là thịt hoặc là những cái đồ cá chẳng hạn như vậy, mà nếu mà cái số lượng cao thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái vị giác chúng ta sẽ thấy là nó hơi cay cay, và chúng ta có thể, nếu mà ai mà quen biết thì có thể nhận ra được trong đó có hàn the. Thì cái nhưng mà cái độ đó vẫn là chưa đủ để làm cho chúng ta gọi là bị phải vào nhà thương, hay là, nhưng mà lâu dài cũng đều là có hại cho chúng ta cả.
Lúc này có một người góp ý rằng là thịt heo bán ế thì ướp phèn the, tức chất ướp hàn the, mua về ăn nhẹ thì tiêu chảy, xanh mặt, nặng thì cấp cứu, còn lâu ngày thì ung thư. Thì đây cũng là một trong những cái sự góp ý, mà nó cũng là một trong những cái điều mà mình đang nói đây, tức là nhẹ thì ngộ độc cấp tính, mà nặng thì lâu dài thì có những cái hệ lụy rất là tai hại, mà chắc chắn là sẽ không có phải là nó không dẫn tới ung thư đâu, tại vì cái chất độc như vậy thì chắc chắn là nó cũng góp phần trong ung thư nhiều lắm đấy. Có một người nói rằng là cách đây hồi xưa đó, là khi vào lò bánh cuốn thì mọi người cho biết là hàn the được bỏ vào bánh cuốn cho nó ngon hơn, nó dài hơn, thì bánh cuốn cũng có sự hiện diện của hàn the nữa phải không anh?
Dạ, thưa chị, tất cả những đồ mà mình làm từ tinh bột thì nếu mà muốn làm cho dai thì thường là ngày xưa họ có dùng hàn the để làm cho cái độ dai. Nhưng mà theo như khoa học thực phẩm ngày nay, nếu mà chúng ta không dùng hàn the mà rất là nhiều những cái nguyên liệu phụ gia mà chúng ta có thể dùng trong bánh cuốn hoặc là phở hoặc là mì để làm cho sản phẩm nó dai được, mà những cái sản phẩm đó đều, mình nói là đều quả thiên nhiên, như là dùng bột mì hoặc là bột tapioca starch hoặc là potato starch, những cái loại nguyên liệu đó. Thường
Bột
nếu mà
năng,
chúng
bột khoai
ta pha
tây.
bột năng và chúng ta pha chế vào trong với bột gạo thì nó đều làm cho sản phẩm chẳng hạn như phở hoặc là những bánh cuốn nó đều dai thêm. Thì theo chúng ta thường là chúng ta ăn theo cái khẩu vị và theo cái thói quen, nên đôi khi chúng ta ăn những cái sản phẩm mà có hàn the lâu năm rồi, nhiều khi chúng ta ăn có một cái sản phẩm không có hàn the mà trong đó có bột tapioca hay là potato starch ấy, thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có giống nhau. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi vì sức khỏe của chúng ta, một thời gian nào đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái đồ ăn mà nó không có hàn the có thể đôi khi nó còn ngon hơn những cái sản phẩm mà có hàn the, bởi vì cái khẩu vị của chúng ta nó đều là do
Thói quen.
cái cách thói quen chúng ta tiêu dùng nha.
Bây giờ để nói về cái sự ngộ độc hàn the đó thưa anh, thì có những cái dấu hiệu nào cho biết là mình ngộ độc hàn the? Ví dụ mình ăn vào, nếu mà mình không cảm nhận được, như anh nói rằng ít quá trong bún này kia thì khó cảm nhận được ngay là có tê lưỡi hay chóng mặt, thì có những cái biểu hiện nào cho thấy là mình ngộ độc hàn the để mình có thể mình nhận diện nó hay không thưa anh?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị, điều này rất là khó, trừ khi nào chúng ta biết được là trong cái sản phẩm đó có hàn the rồi chúng ta dị ứng hàn the, hoặc là chúng ta không có ăn được nhiều hàn the thì chúng ta sẽ cảm thấy và chúng ta hiểu được và biết được để chúng ta tránh. Còn trong những trường hợp mà chúng ta không biết thì có nghĩa là chúng ta rất là khó phân biệt được là sản phẩm này có hàn the hoặc không có hàn the, bởi vì chúng ta không có biết là trong đó nó có. Bởi nếu mà cái số lượng họ dùng rất là ít, trừ trường hợp mà họ dùng rất là nhiều, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái mùi vị nó sẽ khác. Bình thường thì chúng ta sẽ có thể chúng ta nghĩ rằng là đó là hàn the thì chúng ta phải phân biệt được, còn bình thường rất là khó phân biệt được.
Nhưng mà có cái dấu hiệu nào hoặc là cái cách phân biệt nào giữa thực phẩm có chứa hàn the hay không đó, có cái cách nào để mà người sử dụng có thể tự trắc nghiệm được hay là tự khám phá được không anh, hay là phải qua phòng thí nghiệm nhỉ?
Dạ thật sự là rất là khó. Cho dù bây giờ nếu gặp tôi ăn, tôi cũng không có thể phân biệt được nếu mà trong trường hợp tôi ăn sản phẩm có hàn the. Lý do đó rất là khó, trừ khi nào chúng ta đưa cái sản phẩm đó đến phòng thí nghiệm thì họ mới cho mình biết được, hoặc là cái người nào họ xài cái hàn the quanh năm, họ là cái người sản xuất nên họ biết là cái khẩu vị đó, thì họ sẽ lâu ngày họ cái lưỡi của họ họ sẽ phân biệt được sản phẩm này có hàn the hoặc sản phẩm kia không có hàn the. Còn một người bình thường mà chúng ta không ăn hàng ngày rất là khó phân biệt được là những cái sản phẩm có hay không.
Như vậy nó càng nguy hiểm hơn, là vì chúng ta khó nhận biết được, cũng không có cái cách phân biệt, mà chỉ khi nào mà nó có cái dấu hiệu ngộ độc rồi thì mới biết, thì lúc đó cũng đã quá muộn quá trễ. Vì mình nãy mình có nói ngộ độc hàn the 50% là sẽ tử vong, còn nếu mà trong đó nó ít thôi mà nó về lâu về dài, nó tàn phá sức khỏe một cách gọi là lâu dài trường kỳ như vậy đó, thì lúc đó cũng quá muộn rồi mới biết. Như vậy là cái sự nguy hiểm nó không có nằm ở cái chỗ là cái mức độc hại không thôi, mà là cũng rất là khó phân biệt. Nếu mà người ta trà trộn vào trong cái thực phẩm mình tiêu dùng thì không có cách nào mà mình nếm thử mà mình biết, hoặc là mình có cái que thử hay như cái cách thử nào để mà mình phân biệt được cả. Cho nên điều này phải rất là cảnh giác. Như vậy thì xin anh lượt qua một số những cái loại thực phẩm tiêu biểu một lần nữa để người ta cảnh giác với những thực phẩm có thể có mặt hàn the, từ cá, thịt, bún, miến, vân vân. Xin anh nói những cái thực phẩm mà phổ biến nhất để có thể tránh được nếu nếu
Dạ thưa
có thể.
chị. Dạ thưa chị và tất cả quý vị, tất cả những sản phẩm về thịt, cá là nhất là những cái dạng mà đã gọi là xay ra chẳng hạn như vậy, là quý vị phải để ý hàn the có thể có trong đó, hoặc là họ có thể họ bôi hàn the lên trên thịt để cho những cái miếng thịt nó tươi, thì cái chuyện đó có thể có. Còn về những cái đồ mà chẳng hạn như bánh phở rồi bánh cuốn rồi
Bún.
bún là đều những cái dạng đó là thường là có hàn the với một cái số lượng rất là thấp mà chúng ta khó mà chúng ta biết được. Chẳng hạn như giò lụa, trong những giò lụa hoặc là giò lụa đó là những cái sản phẩm mà thường là có hàn the để giữ cho cái giò lụa ăn cho nó giòn. Đó là những cái sản phẩm mà chúng ta cần lưu ý, trừ khi nào chúng ta biết là cái nơi sản xuất họ không dùng hàn the. Còn ngoài ra thì chúng ta phải cẩn thận.
Bò viên, cá viên, giò sống, đó là những cái loại cũng sẽ phải cảnh giác vì có thể có
Dạ
hàn
vâng.
the. Thưa anh, nói về cá, sản phẩm về hải sản thì sao? Cá, tôm này kia thì mực thì sao?
Cá, tôm, hải sản thì thường là họ nếu mà có áp dụng thì họ áp dụng trong cái trường hợp để giữ tươi. bởi vì cái hàn the nó có cái tác dụng là nó diệt vi khuẩn, nhưng mà cái tác dụng nó thật sự nếu mà so với những cái sản phẩm mà giống như hôm bữa mà mình có trình bày rồi, là những cái sản phẩm mà để làm để preservative
Chất
là
bảo quản đó.
cái chất bảo quản á, thì cái sản phẩm này nó không nằm ở trong cái chất bảo quản, và cái tác dụng của nó cũng không được cao như chất bảo quản, nhưng mà nhiều người họ dùng trong những đồ biển chẳng hạn như vậy, tôm cá để dùng làm chất bảo quản, nhưng mà thật sự cái tác dụng nó không có, và cái thứ hai nữa là rất nguy hiểm hại cho người tiêu dùng.
Như vậy là trong cả thủy sản, hải sản, cá, tôm, mực cũng có thể có sự hiện diện của hàn the. Thưa anh, hồi nãy anh cũng có nhắc tới là về mặt tinh bột á, thì cũng có thể là mình tránh hàn the mà mình có một cái biện pháp thay thế khác cũng làm cho cái độ dai, độ giòn ngon lành từ bún, từ bánh cuốn, ví dụ như mình pha thêm là bột năng hoặc là pha thêm là bột khoai mì. Thế còn những cái loại khác như là với thịt hoặc với cá hoặc là giò sống hoặc là bò viên vân vân, với những cái dạng thịt cá, sản phẩm thực phẩm động vật á, thì có thể thay thế hàn the bằng cái chất bảo quản nào an toàn hơn, chất lượng và được quy định sử dụng, thưa anh?
Thì thường nếu mà theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ thì trong những cái giò lụa chẳng hạn như vậy, hoặc là bò viên, thì thường bên Mỹ hoặc Âu Châu họ dùng các cái tinh bột để giúp cho cái thứ nhất, cái tinh bột đó khi mà mình xay mà mình pha chung với thịt thì nó có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất á là nó giữ cái độ ẩm để nó làm cho cái chả giò hoặc giò lụa, hoặc nó làm cho cái bò viên cái độ ẩm, độ 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 nước ở giữa trong đó, thì khi mà chúng ta ăn nó không bị khô, là một. Cái thứ hai nữa là nó lại binding, nó giống như mình nói là gần như keo ấy, để nó
Chất
giữ
dính.
thịt vào với nhau, cái chất dính vào với nhau, đúng, để cho cái thịt đó nó dính lại với nhau, thì chúng ta ăn cho nó dai và nó giòn
Dẻo.
thì đã dẻo. Đó là thường là ở bên Mỹ hoặc Âu Châu là họ dùng những cái nguyên liệu đó cho thay thế cho hàn the. Tuy tuy nhiên nó không có giống 100% như hàn the, nhưng mà chúng ta ăn là theo thời gian là chúng ta quen với cái sản phẩm đó, và thì chúng ta sẽ chấp nhận cái đó, là một. Cái thứ hai nữa là nó an toàn cho chúng ta, cho sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta sẽ chấp nhận được cái sự thay đổi thay vì hàn the, dùng hàn the.
Cảm ơn anh. Cũng là vừa rồi cũng là một vài cái sự gợi ý, là vì chúng ta đã có cái sự thay thế cho hàn the rồi, để mà có được những cái độ dai, độ giòn, độ tươi cho thực phẩm như mong muốn, thì thay vì dùng hàn the độc hại thì mình có thể dùng tinh bột như là bột năng chẳng hạn, thì nó cũng là một cái sự thay thế rất an toàn mà lại rất bảo đảm cho sức khỏe, cũng là về cái mặt đạo đức kinh doanh nữa, thì cũng có nó cũng không có đắt đỏ bao nhiêu. Thì đó cũng là một trong những cái gợi ý cho những người kinh doanh thực phẩm ở Việt Nam, họ có thể suy nghĩ tới để mà tránh những cái sự độc hại từ hàn the gây ra từ chính bàn tay chế biến thực phẩm của mình. Thưa anh, bây giờ mình nói về cái việc mà có quy định cấm thì Việt Nam cũng cấm, ở các nơi trên thế giới cũng cấm, nhưng mà mình thấy ở các nơi trên thế giới không thấy xuất hiện nữa, cấm tức là tuyệt luôn, còn ở Việt Nam cấm nhưng mà vẫn nhàn nhãn khắp nơi, thì nó phải có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái việc thực thi với cái quy định. Thì ở Việt Nam cái khâu đầu tiên có nghĩa rằng là mặc dù có luật cấm nhưng mà mua thì rất dễ dàng, đó là một chuyện. Thứ hai nữa, có dùng đi nữa, cái sự xử phạt có phát hiện hay không, phát hiện cái tần suất như thế nào, rồi cái biện pháp xử phạt có nghiêm, có mạnh đủ để người ta sợ, người ta chừa hay không, là một cái câu chuyện thứ hai. Thì bây giờ mình xin học hỏi những cái bài học từ những nước tiên tiến, ví dụ như là ở Mỹ. Anh nằm trong cái lĩnh vực mà khoa học thực phẩm ở Mỹ rất là lâu năm rồi, thì anh chắc chắn là rất là rành về cái quy định cấm của Mỹ và về cái quy định quản lý chế tài xử phạt của Mỹ. Ở Mỹ như anh nói là không có được tự ý mua hàn the, chỉ những người làm việc trong cái lĩnh vực công nghệ liên hệ tới thì mới được sử dụng, mới được quyền mua. Như vậy thì chắc chắn phải có, đòi hỏi phải có một cái bằng, là một cái chứng chỉ là tôi là hành nghề đó mới được đi mua hay sao, thưa anh?
Dạ, thưa chị, là khi mà một chẳng hạn như một cái hãng nào mà cần mua cái nguyên liệu đó, thì thường thường là mình phải đứng đại diện là một nhân viên của một cái công ty nào đó thì mình mới 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 mua được. Thì khi mà mình mua chất hóa học đó của một cái nơi sản xuất hoặc là một cái nhà phân phối, thì họ đều thường họ phải biết là mình là ai, họ có hồ sơ mình, nếu mà họ chưa rõ biết rõ mình là ai thì họ cũng phải có xin mình những cái hồ sơ là thật sự công ty mình có thật sự là công ty thiệt hay là công ty ma, rồi có cái giấy thuế đàng hoàng, rồi đại khái là có đăng ký của tiểu bang hoặc là liên bang đó, thì họ mới bán cho mình những cái nguyên liệu đó để mình sử dụng. Rồi có những cái nguyên liệu mà mình sử dụng mà nó kêu là control ingredient, có những cái sản phẩm cái nguyên liệu đó là
Bị kiểm
chúng ta
soát.
bị kiểm soát, là chúng ta không phải là ai cũng mua được mà phải đủ tiêu chuẩn mới mua và người ta mới bán cho mình. Thì nói chung á, là khi một nhà sản xuất dùng cái nguyên liệu đó trong một cái sản phẩm thì tất cả những sản phẩm ở bên Âu Châu hoặc Hoa Kỳ khi mà chúng ta bán ra ngoài thị trường đều phải có cái nhãn hiệu, là thứ nhất cái nhãn hiệu, cái nhãn đó là có nhà sản xuất, bởi vì nếu mà có bất cứ một cái vấn đề gì thì cái nhà sản xuất đó hoặc là các công ty đó phải đứng ra nhận trách nhiệm về cái sản phẩm đó. Vì thế trong cái nhãn hiệu là phải có cái tên công ty sản xuất hoặc là công ty phân phối, rồi trong đó nó phải có cái nguyên liệu, là những cái nguyên liệu nào, cái thành thành phần ở trong cái sản phẩm này mà phải đăng phải phải xếp từ cao cho tới thấp, chứ mình không phải xếp lộn xộn được. Có nghĩa là cái nguyên liệu nào dùng trong đó nhiều nhất thì mình phải liệt kê số 1, từ nguyên liệu thứ hai là liệt kê số 2, và nguyên liệu ít nhất là liệt kê cuối cùng. Thì có nghĩa là mình phải liệt kê rất là rõ những cái nguyên liệu mà mình sử dụng, mà mình xài để mình làm ra thành cái sản phẩm đó, để cho cái người tiêu dùng khi mà người ta dị ứng thí dụ như vậy, hoặc là họ có quyền để họ họ kiểm cái sản phẩm đó trước khi họ quyết định họ mua. Nếu mà vì bất cứ một lý do gì mà họ đọc cái nguyên liệu mà họ cảm thấy không an toàn cho họ thì có nghĩa là họ có quyền họ không mua cái sản phẩm đó, hoặc là họ dị ứng thì họ sẽ không có mua cái sản phẩm đó. Thì trong trường hợp mà chất hàn the, nếu mà mình nói là nếu mà họ dùng trong đó thì họ phải ghi ở trong đó, nhưng mà theo luật pháp Hoa Kỳ thì là chắc chắn là họ không có cái quyền dùng, thì có nghĩa là không có trong cái nhãn hiệu. Rồi gần đây nữa là một số các cái nhà mà sản xuất về những đồ mà dùng sử dụng như cho nhà chẳng hạn, như những đồ lau nhà hoặc là xà bông, gần đây họ cũng đã tránh xa cái chất hàn the, bởi vì tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta xài lau chùi trong nhà chẳng hạn như vậy, xà bông, thì nếu mà chúng ta xài hàn the thì cái hàn the đó nó sẽ có ở trong cái sản phẩm đó. Thì có nghĩa là con em của chúng ta có thể nó sẽ, mấy đứa nhỏ chẳng hạn như con chúng ta còn đang bò thì nó bò trên sàn nhà, thì nếu mà chúng ta dùng cái thuốc mà chúng ta lau sàn nhà mà có cái chất hàn the thì chúng sẽ đụng vào cái hàn the đó và sẽ nguy hiểm cho chúng. Vì thế đa số phải nói là gần hết các công ty sản xuất nó không nói về thực phẩm mà nói chung là những đồ tiêu dùng trong gia đình, gần đây họ cũng đã tránh xa không có dùng hàn the mà họ đổi sang những cái sản nguyên liệu khác cho những cái sản phẩm đó. Thì nói chung là ở bên Hoa Kỳ là người ta tránh xa hàn the. Rồi nếu mình nói trong trường hợp mà chúng ta xài dùng mà chúng ta không có ghi rõ ràng hoặc thì chúng ta giấu, thì luật pháp Hoa Kỳ thường như là chị Trà My biết là bên Mỹ họ sẽ đưa ra tòa, có nghĩa là có thể phải bị phạt, rồi đôi khi có thể nếu mà cái tình trạng, nếu mà trường hợp mà nặng quá là có thể phải vào tù.
Như anh nói là cái chất hàn the này được phép sử dụng trong các cái sản phẩm gia dụng về lau chùi, những cái sản phẩm chùi rửa vệ sinh trong nhà đó, nhưng mà ở Mỹ họ cẩn thận tới mức họ biết nó độc mà, cho nên họ cẩn thận để không có một cái sự tiếp xúc phơi nhiễm nào với hàn the cả, không những là trong thực phẩm mà trong những cái sản phẩm gia dụng luôn, cho nên họ cũng chuyển đổi hàn the từ những cái sản phẩm gia dụng đó, họ dùng những cái sản phẩm, những cái hóa chất khác thay thế hàn the trong những cái sản phẩm lau chùi của mình, là xà bông giặt đồ hay là nước rửa nhà, những cái đồ mà lau chùi đó, thì họ cũng tránh luôn dùng hàn the, mặc dù là hàn the được dùng trong những sản phẩm đó mà họ cũng sợ đến mức mà họ cũng tránh luôn. Thì quý vị phải hiểu rằng nó độc, nó hại tới mức nào. Nếu như nó xuất hiện trong thực phẩm mình tiêu dùng vào cơ thể của mình thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp mạnh cho tới mức nào nữa. Thưa anh, thì anh có nói rằng là thứ nhất mua là phải có biết gốc gác mình là người nào, ở đâu, kinh doanh như thế nào thì họ mới bán. Là không có ai dễ mua cả. Cái thứ hai là nếu mà mình khai, luật quy định là mình sẽ khai sản phẩm mình rõ ràng, minh bạch, để cho người tiêu dùng có quyền được tìm hiểu và được lựa chọn. Nếu khai gian thì sẽ bị phạt từ hành chánh, tức là phạt tiền, cho tới phạt tù. Thì ở Việt Nam Trâm Mi cũng biết là cũng có phạt tiền, ví dụ như là một cơ sở mà bị phát hiện hàng the là cũng mấy chục triệu, nhưng mà vẫn người ta vẫn làm, người ta vẫn vi phạm như thường. Thì không biết là cái mức phạt ở Mỹ như thế nào mà người dân Mỹ sợ đến thế. Mình không thấy có một cái sự gian lận nào về hàng the tại Mỹ cả.
Dạ, thưa chị và tất cả các quý vị là ở bên Mỹ hoặc là Âu Châu, là cái trách nhiệm, cái liability của từng hãng và từng những người tổng giám đốc của một công ty họ đặt nặng rất là cao, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tên của cái thương hiệu của họ, và nó sẽ ảnh hưởng tới những người nhân viên mà có chức vụ vị ở trong một công ty. Thí dụ như một ông tổng giám đốc mà làm cho một cái hãng lớn lớn mà lợi dụng những cái mà làm những cái chuyện đó mà không có rõ ràng, thì cái tên của cái ông giám đốc đó mà khi mà đã bị bể ra rồi, khi mà chính phủ hiểu ra biết ra chuyện đó, thì cái tên của ông đó nó sẽ đi kèm theo một cái quan tòa hoặc là một cái case hoặc cái trường hợp đó, và nó sẽ vào sổ đen. Và khi vào sổ đen thì tôi nghĩ là cái ông đó hoặc cái bà đó để đi kiếm một cái việc cho một cái công ty thứ hai thì rất là khó, bởi vì nó đã đưa tên mình, tuổi của mình đã vào sổ đen rồi. Rồi cái thương hiệu, nếu mà cái thương hiệu mà mình làm một chuyện gì đó mà người dân người ta không có, gọi là không có trust, tin tưởng nữa, thì cái thương hiệu đó nó sẽ từ từ rồi nó sẽ chết, người ta sẽ không có ủng hộ cái thương hiệu đó nữa. Vì lý do đó mà cái trách nhiệm, mình nói là trách nhiệm của một cái thương hiệu của Mỹ hoặc Âu Châu họ đặt rất là cao. Lý do đó, những cái chuyện đó là thường là nói chung là họ không dám vi phạm.
Ngoài cái trách nhiệm đạo đức còn có trách nhiệm pháp lý nữa, và cái trách nhiệm pháp lý như anh nói là nó sẽ dẫn tới những cái chuyện là thân tàn ma dại luôn đó, không có thể nào mà có được một cái tương lai sự nghiệp nào sau khi những cái vi phạm đã bị phanh phui, và cái doanh nghiệp làm ăn cũng coi như là phải đổ bể, phải phá sản nếu như có những cái vi phạm như thế. Thì anh, cái đó là mình nói về cái mức chế tài xử phạt, còn về cái chuyện quản lý đó thì có cái sự thăm dò kiểm tra thường xuyên như thế nào hay không, đột xuất hay báo trước hay như thế nào hay không, để đảm bảo được là cái quy trình sản xuất của mình là nó không gian lận, nó không vi phạm đó. Thì ở Việt Nam thì mình thấy lâu lâu có kiểm tra đột xuất, lâu lâu báo đài lại có một vài cái đoàn kiểm tra thì lại phát hiện ra một vài cái cơ sở như thế, nhưng mà không đồng loạt, không đồng bộ, không thường xuyên. Thành ra hên xui khi nào đi phát hiện thì thấy có vi phạm, còn không phát hiện thì không thấy gì cả. Thế còn ở Mỹ cái chuyện mà kiểm tra đó thì nó như thế nào?
Dạ thưa chị và tất cả quý vị khán giả, là ở Mỹ nó rất nhiều cái cơ quan để họ đến để họ kiểm tra mình trong bất cứ lúc nào trong giờ làm việc. Thứ nhất là có thể nói là cơ quan của quận, có nghĩa là County Health, là họ có thể họ đến bất cứ lúc nào, Sở Y tế quận của quận, rồi Sở Y tế của liên bang đó, rồi sau đó cái sản phẩm của mình bán ngoài thị trường, bán có nghĩa là bán trong siêu thị, thì thường là có quận, Sở Y tế của quận hoặc là Sở Y tế của liên bang, họ thường thường họ đi họ kiểm. Mà nếu mà cái đấy là nó là random check thôi, mà nếu mà họ lấy
đột xuất, kiểm, không có báo trước,
đột xuất thôi. Dạ đúng rồi. Mà nếu mà họ lấy cái sản phẩm và cái nhãn hiệu của mình mà họ thấy những cái gì mà nó không có đúng, thì họ sẽ từ từ họ sẽ tìm hiểu thêm, và họ sẽ đến để họ đến hãng để họ thăm mình, kiểm tra. Rồi ngoài cái đó ra, tất cả những người dân, nói chung là người tiêu dùng đó, cũng có quyền để có những cái đường báo cáo, có đường dây nóng để cho tất cả các quý vị cảm thấy rằng là nếu mà quý vị xài một cái sản phẩm của một công ty nào mà quý vị cảm thấy rằng là cái nhãn hiệu này đăng ghi không có rõ ràng, không có đúng, quý vị có quyền gọi đến cái số nóng, số hotline đó để báo cáo, thì cơ quan gọi là cơ quan của cái FDA bảo vệ, đúng rồi, họ sẽ từ từ họ sẽ đến và họ sẽ
điều tra,
tìm hiểu thêm, điều tra tìm để tìm ra sự thật, hay là nhiều khi có những sự gian dối trong đó. Và rất là nhiều cái chuyện này xảy ra rất là nhiều và rất là thường xuyên. Vì lý do đó, tất cả mọi người, tất cả mọi công ty khi mà mình đã ra, mình đã làm ăn thì mình hiểu rằng là mình phải làm, có nghĩa là mình phải làm cho đúng theo cái quy luật của FDA Hoa Kỳ cho ra.
Có nghĩa là ngoài cái chuyện là có luật, có cái sự thực thi chặt chẽ, có cái biện pháp chế tài mạnh và cũng có cái cơ chế kiểm tra chéo, tức là kiểm tra đột xuất từ giới hữu trách mà kiểm tra thường xuyên của người tiêu dùng nữa, người tiêu dùng cũng có quyền khiếu nại và báo cáo những sai phạm, tức là kiểm tra chéo lẫn nhau để bảo đảm an toàn. Mà một khi mà bị phanh phui, bị phát hiện thì như anh nói là sụp đổ hoàn toàn, không có một cái cơ hội nào để mà gây dựng lại hoặc là có một cái cơ hội nào để mà tiếp tục làm ăn sinh sống theo đúng cái nghề đó nữa. Thứ nhất là tù tội không nói rồi, bị phạt tiền không nói rồi, nhưng mà cũng lại không còn một cái con đường tương lai. Đó là cái lý do mà ở đây người ta tuân thủ luật lệ rất là nghiêm ngặt, nhất là những cái luật lệ về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe của con người, về y tế, về thực phẩm vân vân, tiêu chuẩn rất cao và luật rất là mạnh tay. Tuần trước đó thì mình cũng lúc này thì Trà My cũng có nhận được một vài phản hồi của quý khán thính giả đang theo dõi chương trình nói về hàn the, thì cũng xin chia sẻ với mọi người luôn, tức là ở Việt Nam người ta hay dùng hàn the cho vào trong chả giò chả nữa. Hồi nãy mình cũng có nói hàn the có mặt trong giò chả. Có người nói là bản thân có người đã đi đám cưới bị ngộ độc hàn the thì khoảng 20 phút sau là bị nôn mửa, tức là một trong những cái biểu hiện mà ngộ độc hàn the cũng là nôn mửa nữa, phải không thưa anh?
Vâng, đúng nhé.
Hồi nãy anh cũng có nhắc tới có tiêu chảy nữa đó, nôn mửa,
Dạ,
tiêu
dạ.
chảy. Ở chợ Việt Nam còn rất nhiều thực phẩm dùng hàn the mà không ai kiểm soát, đó là góp ý của bạn Thanh Liêm. Ở chợ Việt Nam thì chắc chắn là siêu thị thì sẽ có cái sự khác hơn, nhưng mà ở chợ tươi sống thì cũng cái sự kiểm soát ở những cái khu chợ đó cũng rất là khó khăn, là vì thật ra là mình thấy là hàng hàng từ nông dân, hàng từ trôi nổi mua qua bán lại đó, và cái sự kiểm soát thì không có hàng ngày, không có thường xuyên được. Thành ra đồ ở chợ bán thì người tiêu dùng thật sự ra là họ đánh đổi tính mạng, đánh đổi với sự hên xui của mình khi dùng những cái thực phẩm ngoài chợ, mà nhất là trong cái thời điểm này rất là nhiều những thông tin về thực phẩm độc hại, không bảo đảm vệ sinh an toàn, bị hóa chất Trung Quốc vân vân, là cái thời điểm này là cái thời điểm đầy đầy những cái gọi là cạm bẫy hoặc là đầy những cái rủi ro đó, mà người tiêu dùng phải hết sức thận trọng, cảnh giác cao bằng cái sự thông minh hiểu biết của mình để mình có sự lựa chọn và quyết định cho đúng đắn. Ở đây cũng có bạn Vivi nói những cái chợ tự phát đó thì trôi nổi, thì ai muốn bán gì bán, ai muốn mua gì mua, thì không có cái sự quản lý, cũng không có sự kiểm tra. Đó là cái tình hình ở Việt Nam. Thành ra mình hiểu được những cái chia sẻ này cũng cho quý vị thấy là đây là cuộc sống xung quanh tôi đây. Thì tôi hiểu được như vậy thì tôi sẽ có một cái biện pháp nào bảo vệ bản thân an toàn cho mình nhất. Mà Trọng nghĩ rằng thời buổi này nếu mà quý vị có thể thì tự mua về nhà chế biến nấu nướng là hay nhất. Nếu mà quý vị cảm thấy xung quanh mình cái môi trường không an toàn, về thực phẩm không an toàn nhưng mình mong đợi, thì mình cũng tăng cường cái sự tự chế biến thì nó sẽ hay hơn là dùng những cái sản phẩm ngoài chợ, những sản phẩm chế biến sẵn. Còn đôi phút trong chương trình thì cũng xin nhường cái thời gian này để hỏi thăm thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn về cái phản hồi của quý khán thính giả đối với cái ETO, là cái chất cấm trong mì ăn liền Việt Nam. Chất cấm ETO này thì trên thế giới họ cấm, họ quy định rõ ràng, họ cấm không có cho sử dụng trong thực phẩm, nhưng mà ở Việt Nam do không có cái quy định cấm trong cái khâu gọi là trồng trọt, cho tới cái khâu chế biến sản phẩm thực phẩm luôn, thì cũng không có cái quy định kiểm soát là cái lượng ETO như thế nào là được, như thế nào là không. Cho nên dẫn tới cái việc là mì gói Việt Nam có rất là có cái sự hiện diện của ETO cao ngoài mức quy định vài chục lần hơn, khiến cho các nước tẩy chay, các nước thu hồi, có nước thì trả lại hẳn luôn như Đài Loan, có nước thì thu hồi lại, có nước thì cảnh báo. Thì mình đã có một cái chủ đề nói về ETO trong mì gói ăn liền Việt Nam, và có một khán giả ở Việt Nam họ nghe cái bài nói chuyện vừa rồi của mình và họ có phản hồi, họ bảo là ở Việt Nam không đến nỗi như thế. Thì Trà My cũng xin nhường lời cho thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn để phản hồi những cái ý kiến đó, thưa anh.
Dạ, thưa chị Trà My và tất cả quý vị, thì trong những tuần qua tôi cũng có bỏ thời gian ra để tôi thăm dò những người qua những người bạn của tôi hiện đang làm việc ở Việt Nam hoặc ở Mỹ. Thì với cái sự phản hồi của một khán giả thì tôi cũng phải tìm cho rõ là tôi có sai hay là khán giả đó đúng. Thì thật sự người khác cái khán giả đó tôi cũng xin nêu tên ở đây là anh Vũ Thế Thành. Tôi cũng cảm ơn anh là anh đã đưa ra những cái anh đã nêu ra những cái link những cái guideline cho chúng tôi, thì tất cả những cái đó đều đúng cả. Nhưng nếu nói về chung là ngày nay á, là cái ethyl mà cái chất residue ethyl, chất residue cái
dư
ethyl
lượng,
còn lại, dư lượng còn lại ở trong thực phẩm á, là thường là mình đặt theo cái trên gia vị chứ không phải là trên gói mì. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây là tại sao trong gói mì mà cái chất ethyl nó nhiều như vậy, trong khi đó cái luật mà ethyl nó trong cái gia vị thì như quý vị biết, gia vị thì nó chỉ một phần nhỏ của một gói mì, mà tại sao cái chất ethyl đó nó lại còn nhiều hơn của cái trọng lượng của gia vị ở trong một gói mì, thì có nghĩa là cái chất ethyl đó nó rất là cao. Thì giống như tôi đã nói trong một cái talk show lần trước, là mình chia ra làm ba phần. Cái phần thứ nhất là cái phần bao bì. Thì cái phần bao bì tôi cũng có hỏi thăm một số cái công ty sản xuất ở Việt Nam, thì họ cũng cho tôi biết rằng là hiện nay ở Việt Nam mình mua những cái nhựa của toàn các quốc gia như là của Mỹ hoặc là của Trung Quốc đại khái như vậy, cái gọi là cái hạt nhựa đó, rồi về rồi mới chế biến để làm các cái bao bì. Thì các công ty ở Việt Nam cho tính ngày nay họ đều nói là họ không có test cái chất ethyl residue của sau khi họ sản xuất, bởi vì cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tiêu
là cái, họ không
ở Việt
có
Nam
thử,
mình
thử
đúng
cái
là
dư
họ
lượng
không có
ethyl.
Thử, bởi vì Việt Nam mình chưa có cái luật, thì nếu mà mình chưa có luật thì họ cũng không có bỏ tiền hoặc là công ra để họ làm chuyện đó đó. Rồi họ cũng biết là nếu mà cái bao bì đó mà sản xuất rồi sau đó xuất xuất qua Mỹ hoặc Âu Châu thì họ đều phải dùng cái nhựa cao cấp. Và nếu mà cái bao bì đó mà sản xuất mà để dùng trong quốc nội như Việt Nam thì họ cũng đâu có tội gì mà bỏ tiền ra để mua những cái loại nhựa cao cấp, thì họ phải mua những cái loại nhựa rẻ tiền để họ sử dụng cho quốc nội, mà những cái loại nhựa tốt thì họ dùng cho quốc ngoại đó. Thì mà sau khi họ sản xuất xong họ cũng đâu có máy và cũng không có có khả năng để họ thí nghiệm lại là trong cái đó khi mà mình sản xuất cái bao nhựa thì cái chất residue nó ra là bao nhiêu. Mà tôi cũng có hỏi thì họ có nói là nếu mà muốn test cái đó là họ phải gửi trong một phòng lab rất lớn, hoặc là có thể gửi ra nước ngoài thì họ mới có khả năng để họ test cái chuyện đó. Là đó là về phần bao bì. Rồi cái phần thứ hai nữa là cái phần hạt mì ở trong cái gói mì, thì tất cả những cái nguyên liệu đó nói chung là một nửa là từ nông sản, mà nông sản là từ những từ trồng cấy ở Việt Nam, bột mì đó. Thì bởi vì chúng ta dùng cái chất diệt sâu bọ nhiều quá nên cái residue nó còn nằm ở trong đó, thì trong cái gói mì, cái bột mì đó, cái sợi mì đó, cái chất residue nó có ở trong đó. Nhưng mà nếu mà nói chung, không, chúng ta đâu có test, chúng ta không có thí nghiệm thì làm sao chúng ta biết là nó cao thấp bao nhiêu đó. Là nhưng mà trong cái sợi mì đó là nó, chúng ta dùng nông sản chúng ta sử dụng, thì có nghĩa là cái chất residue nó có ở trong đó mà không có ai thí nghiệm. Rồi bây giờ nói tới cái phần gia vị, cái phần gia vị là một cái phần nhỏ nhất trong cái gói mì, mà không có thể, nếu mà bây giờ chúng ta thí nghiệm cả một cái gói mì mà cái chất ethyl nó cao như vậy, thì có nghĩa là thứ nhất có thể chúng ta nói là cái chất ethyl ở trong cái gia vị đó rất là cao, bởi vì chúng ta chia theo phần trăm ra, một phần gia vị nó chỉ là một phần nhỏ, mà bây giờ nếu mà chúng ta chia ra theo một gói gia vị, một gói mì, thì có nghĩa là cái phần trăm đó rất là cao. Vì thế chúng tôi chỉ nói chung là cái chất ethyl đó nó có ở trong cái sản phẩm mà hiện nay tất cả những người Việt của chúng ta trong quốc nội chúng ta ăn hàng ngày, mà chúng ta không biết là đó là nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta không có cái lựa chọn thứ hai nữa, thì có thể nói là đây là cái sản phẩm mà rẻ tiền nhất và hữu hiệu nhất cho chúng ta, nhất là những giới gọi là sinh viên. Thì chúng tôi chỉ khuyên là quý vị ăn vừa phải, có nghĩa là đừng có ăn thường xuyên, thì để chúng ta giảm bớt cái chất ethyl đó đưa vào trong con người của chúng ta.
Chất ETO trong mì gói, dạ cái sự độc hại của nó như thế nào, xin anh một lần nữa nhắc lại đối với sức khỏe.
Dạ thưa chị, là cái đất chất ETO này thì theo như khoa học thì nó gây ra rất là nhiều cái chứng bệnh, thường thường nó là long term chứ nó không phải là short term,
Lâu dài.
mà thì lâu dài thì chúng ta ăn và lâu dài thì chúng ta sẽ gây ra nhất là ung thư, nói chung là ung thư mà ung thư nhiều loại khác nhau, mà những cái đó là những cái mà chúng ta nên tránh.
Thưa quý vị, ETO có trong mì gói Việt Nam đó là một cái thực tế, là vì ở trên thế giới đã có rất nhiều nước phát hiện và tẩy chay, thu hồi và trả lại. Cái đó là chuyện thực tế, không có ai có thể nói đây là thông tin sai lệch được. Chính báo chí trong Việt Nam họ cũng đăng rất là nhiều những cái tin tức như vậy, từ châu Âu, từ các nước ở châu Âu tới các nước ở châu Á cũng đã có nghi ngại, cảnh báo và thu hồi và trả về. Ở châu Âu rất nhiều nước, ở châu Á ngay bên cạnh Việt Nam và Campuchia họ cũng cảnh báo về mì gói Việt Nam, Đài Loan đã trả về. Thì vì cái dư lượng ETO quá nhiều, họ phát hiện ra, chỉ đơn cử như trường hợp ở Đài Loan đó, họ phát hiện là trên cái mức cho phép tới hơn chục lần, phải không thưa anh?
Dạ vâng, dạ.
Hơn chục lần, mười mấy lần lần đó, thì là cái đó là cái mức quá mức là có thể chấp nhận được. Và trong cái trường hợp mà mình nói ở Việt Nam là vì là họ không có kiểm soát, tại vì không có luật, ngay từ cái ETO là nó có trong tất cả những cái nông sản, nông phẩm, cây cối, trồng trọt, mà mình không có cái luật quy định là thuốc trừ sâu, diệt cỏ vân vân đó, phun xịt bao nhiêu, liều lượng như thế nào, cũng không có cái luật như vậy. Rồi cũng không có cái luật tới cái khâu chế biến, là các sản phẩm chế biến ra thành thực phẩm quý vị không được dùng ETO tối đa tối thiểu bao nhiêu, cũng không có cái quy định đó. Thành ra là mì gói Việt Nam có chứa ETO vượt mức giới hạn cho phép của tiêu chuẩn quốc tế. Đó là một cái thực tế. Và thông tin từ trên khắp nơi trên thế giới họ cảnh báo về mì gói Việt Nam, cho nên chúng tôi có làm cái chương trình nói về cái chất ETO có mặt trong mì gói Việt Nam. Nó ảnh hưởng như thế nào, độc hại ra sao, để nâng cao cái nhận thức và cảnh giác của quý vị. Và vừa rồi thì có cái phản hồi nói rằng là không đến nỗi như thế, ở Việt Nam chúng tôi không đến nỗi như thế, bao bì làm gì có, vân vân. Thì đây là cái ngày hôm nay Trà My cũng xin dành một vài phút để Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn giải thích rõ ràng là vì sao chúng tôi đưa ra những cái thông tin là ETO có thể không những có trong mì mà có trong gia vị của gói mì và có luôn trong cái bao bì của gói mì nữa, vì không có cái sự kiểm tra cũng như không có cái sự quy định. Tại vì như anh nói rằng là nếu mà nó có trong mì gói á, thì không nói rồi, nhưng người ta nói là có chăng thì đi cho trong cái gói gia vị thôi, nhưng mà cái tỷ lệ mà phát hiện được trong cái gói mì của Việt Nam nó quá lớn, nó lớn hơn cái gói gia vị nữa, thì chắc chắn là nó không nằm ở trong cái gói gia vị không, mà nó nằm luôn trong cái sản phẩm mì gói, cái mì mình ăn luôn đó, phải không anh ạ?
Nó có nghĩa là mình có ba thành phần, nhưng mà trong ba thành phần đó hiện nay Việt Nam mình không có test, không có thí nghiệm, thì làm sao chúng ta biết được là cái thành phần nào nó có nhiều hoặc có ít. Thì nếu mà chúng ta muốn biết cho rõ ràng thì chúng ta phải test từng cái thành phần đó, mà nếu mà test từng cái thành phần đó, thí nghiệm từng thành phần đó thì cái chi phí nói chung là nó rất là cao. Thì vì thế nên cái hiện nay ở Việt Nam mình là chưa có cái luật. Thì nếu mà chưa có luật thì chắc chắn là người dân người ta không có làm.
Và vì ở nước ngoài họ có luật và họ có test, họ có kiểm tra, cho nên họ mới phát hiện ra như vậy, và họ đẩy về, họ trả về, hoặc là họ cảnh báo, hoặc là họ nói không, chúng tôi không dùng, và thu hồi lại đó. Thì vì ở nước ngoài có cho nên họ mới phát hiện được, cho nên là cái thiệt thòi vẫn là những người tiêu dùng tại Việt Nam. Thành ra quý vị càng hiểu biết thì càng bảo vệ cho mình nhiều hơn. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, chúng ta cũng đã hết giờ của chương trình ngày hôm nay rồi. Trước khi chia tay trở lại với chủ đề hàng the, thì anh có cái lời khuyên, lời chỉ dẫn nào cho người tiêu dùng tại Việt Nam đối với vấn đề hàng the, trước khi mình kết thúc chương trình nói về hàng the ngày hôm nay thưa anh?
Dạ, thưa chị Trà My và tất cả quý vị, chúng ta là những người sản xuất, là chúng ta nên thứ nhất là quan tâm đến không phải những cái khách hàng của chúng ta mà còn con cháu của khách hàng của chúng ta, bởi vì tất cả những cái chất mà như là hàn the chẳng hạn như vậy, hoặc là ETO, nó không phải là nó có cái hậu quả cho cái thế hệ của chúng ta thôi là người tiêu dùng, mà nó còn có cái thế hệ cho con cháu của chúng ta nữa. Vì thế tôi chỉ khuyên một điều là các nhà sản xuất, là chúng ta khi mà chúng ta sản xuất thì chúng ta để ý về những cái nguyên liệu mà chúng ta dùng, còn những người mà tiêu dùng thì chúng ta cũng nên để ý là chúng ta phải biết cái nguồn gốc ở đâu, chúng ta mua ở chỗ nào, và chúng ta biết chọn lựa, và để chúng ta tránh được những cái tai hại cho chúng ta. Thì cái tai hại đó nó không phải tai hại cho quý vị, mà nó còn tác hại cả cho con cháu của quý vị nữa, cái đời sau nữa, bởi vì tất cả những gì chúng ta ăn vào thì nó còn ở trong người của chúng ta và chúng ta sẽ truyền qua cái thế hệ sau. Vì thế nếu mà chúng ta mà hiểu được, mà chúng ta biết cách lựa chọn, thì không những nó giúp cho chúng ta và nó còn giúp cho con cháu chúng ta nữa.
Và cũng vì cái mục đích để giúp quý vị hiểu được, để có sự lựa chọn đúng đắn đó, và cho nên chúng tôi có chương trình nói về khoa học thực phẩm và những cái kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, để quý vị có thể mở rộng được cái sự hiểu biết của mình để bảo vệ cho mình sức khỏe tốt hơn. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình thường xuyên tối thứ sáu, bắt đầu từ 9:30 tối thứ sáu. Quý vị nhớ đón xem chương trình về khoa học thực phẩm và môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video để có được những thông tin cập nhật, để có được những cái sự hiểu biết cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình trong cái thời buổi hiện nay nhé. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Thạc sĩ khoa học thực phẩm từ California đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ để làm được cái chương trình ngày hôm nay, giải thích cho quý vị hiểu cặn kẽ về hàng the và hồi đáp phản biện của quý khán thính giả về chất ETO trong mì gói tại Việt Nam.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.